suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày di dân và tị nạn. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với văn Việt.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 18, câu 1 đến câu 5 và câu 10. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, đấng ngự trên trời." Quý vị và các bạn thân mến, Đài Vatican trong phần đầu bài tường thuật nói về buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 4 tháng 9 năm 2013 đã kể lại như sau. Trước buổi tiếp kiến, xe jeep chở Đức Thánh Cha đi một vòng giữa các lối đi tại quảng trường để ngài chào các tín hữu. Đây là dịp vui cho các bà mẹ có con nhỏ. Họ đưa con cho các cận vệ bế lên để cho Đức Thánh Cha hôn các em. Khi gặp một nhóm trẻ em mới rước lễ lần đầu, Đức Thánh Cha bảo xe jeep dừng lại để ngài xuống chào mừng và chúc lành cho các em. Đài Vatican còn cho biết thêm, một ngày trước đó, có mấy trẻ em tàn tật đã được các cận vệ bế lên cho Đức Thánh Cha hôn an ủi và chúc lành cho các em. Hình ảnh yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco dành cho trẻ em thường diễn ra trong các lần tiếp kiến chung, giúp chúng ta liên tưởng sâu sắc hơn về lời Chúa dạy trong tin mừng hôm nay. Chúa nói, ai tiếp đón một em nhỏ vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Đây là thái độ tích cực dành cho trẻ em và là điều định hướng cho cách thế làm việc của mỗi người chúng ta. Hãy làm tất cả mọi việc vì danh Chúa, ngay cả khi đối tượng phục vụ của chúng ta là những em nhỏ, những người vô danh tiểu tốt. Chúa còn nhắn nhủ nên có một thái độ khác nữa mỗi khi chúng ta tiếp xúc với các em nhỏ, đó là chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này, vì các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, đấng ngự trên trời. Trong thực tế, chúng ta đọc thấy trên các báo đài rằng các em không được yêu thương. Nhiều trẻ em phải lao động nặng khi còn nhỏ, những em cơ nhỡ, những trẻ bị bỏ rơi, những trẻ bị giết hại, bị bạo hành, bị lạm dụng. Theo thống kê của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội năm 2006, trong cả nước có gần 1 triệu trẻ em phải lao động khi chưa đến tuổi lao động. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, năm 2012, đã có hơn 300.000 trẻ em, hoặc cùng cha mẹ, hoặc tự mình đến thành phố để kiếm sống. Trong đó, gần một nửa phải làm việc trong những điều kiện độc hại, và những trẻ em khác thì bị ngược đãi. Tất nhiên, đại đa số chúng không được cấp sách đến trường. Trước hiện tượng này, chúng ta hãy xét đến thái độ chúng ta phải có đối với trẻ em. chúng ta hãy lưu tâm đến lời Chúa dạy. Chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này, vì các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy đấng ngự trên trời. Thế nên, coi thường, ngược đãi trẻ em chính là xúc phạm đến các thiên thần bản mệnh của chúng, đồng thời cũng xúc phạm đến Chúa cách nặng nề vậy. Có những việc tưởng chừng là đương nhiên, nhưng lại là coi thường trẻ nhỏ cách nghiêm trọng đến không ngờ. Nhiều cha mẹ bận bịu trong việc mưu sinh để rồi quên sót bổn phận giáo dục con cái. Nhiều cha mẹ lo cho con cái ăn học, nhưng chỉ nhắm đến nhồi nhét kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, mà quên đi việc giáo dục nhân cách, và nhất là giáo dục đức tin cho chúng. Nhiều bậc cha mẹ đã làm gương mù cho con cái qua lối sống bê tha của mình. Nhiều thầy cô giáo và những nhà lãnh đạo quốc gia thật tắc trách trong nhiệm vụ này. Tất cả những biểu hiện đó là những hình thức coi thường trẻ em và thật đáng khiển trách. Ngược lại, có những việc tưởng chừng như không đáng kể, nhưng lại làm vinh danh Chúa. Chúa Giê-xu đã nói, ai tiếp đón một em nhỏ vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Chúng ta hãy yêu thương trẻ em, hãy tham gia vào việc kiến tạo môi trường cũng như lối sống lành mạnh để giáo dục và bảo vệ chúng. Chúng ta hãy trở nên những thiên thần bản mệnh cho các trẻ em bằng việc quan tâm chăm sóc chúng như Chúa hằng mong muốn. Lạy Chúa Giê-xu, vì con bé nhỏ nên xin yêu Ngài bằng khả năng bé nhỏ của con. Xin cho con biết yêu những công việc bé nhỏ mỗi ngày, những công việc âm thầm, những bổn phận mà con làm vì yêu mến. Xin cho con biết yêu những hy sinh bé nhỏ mỗi ngày, những thánh giá tuy nhỏ, nhưng làm tim con đau đớn. Xin cho con biết yêu tinh thần bé nhỏ của trẻ thơ, đơn sơ thú nhận mình yếu đuối và bất lực, sung sướng nương tựa vào duy một mình Chúa. Hơn nữa, xin cho con can đảm, dám chọn những gì giúp con trở nên bé nhỏ hơn. Nhờ đó, con vui tươi phục vụ mọi người và hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên trong con. Mỗi lần bị cám dỗ tự cao, xin cho con biết ngắm nhìn con đường Chúa đã đi, con đường bé nhỏ và khiêm hạ. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Hai vị chân phước giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô đệ nhị sẽ được tôn phong hiển thánh vào ngày 27 tháng 4 năm 2014 nhằm lễ Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố quyết định này trong công nghị hồng y đầu tiên do Ngài triệu tập lúc 10 giờ sáng thứ Hai 30 tháng 9 vừa qua tại Vatican, với sự tham dự của các hồng y thường trú và các hồng y hiện diện tại Roma trong những ngày này. Công nghị hồng y bắt đầu với kinh phục vụ giờ 3, và tiếp đó là Đức Thánh Cha đã tuyên bố ngày phong hiển thánh cho hai vị chân phước giáo hoàng tiền nhiệm. Như thế, Đức Gioan Phaolô đệ nhị được phong thánh trong thời gian kỷ lục chỉ mới 9 năm sau khi qua đời. Và Đức Gioan 23 được phong thánh mà không có một phép lạ như giáo luật yêu cầu. Đức Thánh Cha Francisco đã miễn chuẩn không áp dụng khoản giáo luật này. Đây là trường hợp rất hiếm trong lịch sử hiện đại của giáo hội. Kế đó, Đức ông trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha đã yêu cầu tất cả mọi người không phải là hồng y ra ngoài phòng họp để Đức Thánh Cha trao đổi riêng với các vị, trong đó có cả 8 hồng y thuộc ban cố vấn của Ngài. Cũng trong ngày 30 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố thủ bút của Đức Thánh Cha về việc thiết lập hội đồng hồng y giúp Ngài trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ và nghiên cứu dự án duyệt lại tông huấn mục tử nhân lành về giáo triều Roma. Sau công nghị, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Thượng Phụ Theodoros Đệ Nhị, giáo chủ chính thống Hy Lạp tại Alexandria, Ai Cập và toàn châu Phi, cùng với đoàn tùy tùng của Đức Thượng Phụ. Ngài là thủ lãnh của 350.000 tín hữu thuộc 22 tổng giáo phận. Trong số này, có 5 tổng giáo phận tại Ai Cập và 4 giáo phận tại nơi khác. Giáo hội này có các tín hữu hiện diện tại 15 nước Phi Châu. Tin Roma. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh giải thích về cuộc họp của Ủy ban 8 vị Hồng Y cố vấn với Đức Thánh Cha Francisco. Trong buổi gặp gỡ với báo chí hôm thứ Hai 30 tháng 9 vừa qua, Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết Ủy ban 8 vị Hồng Y cố vấn có 6 buổi họp với Đức Thánh Cha từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 10 này để góp ý về việc quản trị giáo hội và nghiên cứu về việc canh tân tông hiến Basto Bonus, vị mục tử nhân lành, ban hành năm 1988 về giáo triều Roma. Các buổi họp diễn ra trong thư viện nằm ở trên lầu 3 của dinh tông tòa, với sự hiện diện lắng nghe của Đức Thánh Cha trong mọi ngày họp, trừ sáng thứ Tư mùng 2 tháng 10, vì Đức Thánh Cha không muốn bỏ qua buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Linh mục Federico Lombardi nhấn mạnh với giới báo chí rằng, không nên chờ đợi những quyết định gây tiếng vang, vì đây mới chỉ là khởi đầu của con đường dài nhiều giai đoạn, và các vấn đề được bàn đến đều là những vấn đề phức tạp. Sẽ không có tài liệu nào được công bố sau cuộc họp. Qua Ủy ban 8 vị Hồng Y cố vấn, Đức Thánh Cha Francisco muốn thực hiện một cách thức mới để tham khảo, không do cá nhân ngài muốn, nhưng do đề nghị của các vị Hồng Y họp nhau trước khi vào mật viện bầu giáo hoàng hồi tháng 3 vừa qua. Cuối cùng, cha Lombardi nhấn mạnh rằng chỉ một mình Đức Giáo Hoàng là người quyết định một cách độc lập với tất cả những gì mà Ủy ban 8 vị Hồng Y có thể đề nghị. Tin Vatican. Đức Benedicto thứ 16 trả lời cho những tấn công của một nhà toán học vô thần người Italia. Ông Pier Giorgio Odifreddi, người thường xuất hiện trên truyền hình ở Italia và mạnh mẽ phê bình tôn giáo, đặc biệt là tông giáo. Ông đã viết cuốn Giáo Hoàng Thân Mến, Tôi Viết Cho Ngài, để trả lời cho cuốn Dẫn Vào Kitô Giáo của Đức Ratzinger. Lá thư dài 11 trang được Đức Nguyên Giáo Hoàng viết trong tháng 8, gửi đến ông Odifreddi hồi đầu tháng 9 năm 2013. Đức Benedicto thứ 16 đã cho báo Phe Cánh Tả, Cộng Hòa đăng tải trong số ra ngày 24 tháng 9 vừa qua. Trong bức thư, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cho biết đã đọc sách của ông Odifreddi và ngạc nhiên vì giọng văn gây hấn và sự nhẹ dạ của tác giả trong các biện luận. Ngài bác bỏ lập luận cho rằng thần học là một khoa học giả tưởng, đồng thời xác quyết ngài không bao giờ tìm cách che đậy những điều xấu trong giáo hội, những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Thư của Đức Benedicto thứ 16 có đoạn viết rằng, tôi không bao giờ tìm cách che đậy những điều ấy. Sự kiện quyền lực sự ác thấu nhập đến mức độ đó vào trong lòng thế giới đức tin, đối với chúng tôi, đó thực là một điều đau khổ mà một đàn chúng tôi phải chấp nhận, và đàn khác chúng tôi phải làm tất cả những gì có thể để những vụ như thế không tái diễn. Cũng không phải là một điều an ủi khi biết rằng, theo nghiên cứu của các nhà xã hội học, tỷ lệ của các linh mục phạm những tội ác lạm dụng như thế không cao hơn tỷ lệ trong các giới chuyên nghiệp tương tự. Dầu sao đi nữa, không được ngoan cố trình bày sự lệch lạc ấy, như thể đó là một sự nhơ bẩn riêng của công giáo mà thôi. Và cũng không được im lặng trước vết tích lớn lao về thiện hảo sáng ngời và tinh tuyển mà đức tin Kitô đã vạch ra qua dòng lịch sử. Một điều thực sự là ngày nay đức tin đang thúc đẩy nhiều người yêu thương vô vị lợi, phục vụ tha nhân, sống chân thành và công chính. Sự trách cứ nghiêm khắc nhất Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 dành cho ông Odifreddi là về đề tài lịch sử. Ngài viết, điều mà ông nói về Chúa Giê-xu không đáng với trình độ khoa học của ông. Nếu ông đặt vấn đề như thế, xét cho cùng, người ta không biết gì về Chúa Giêsu và không gì có thể chấp nhận được chứng tỏ Ngài là một nhân vật lịch sử. Như thế thì tôi chỉ có thể quyết liệt mời gọi ông hãy tỏ ra có thẩm quyền hơn một chút về phương diện sử học. Về vấn đề này, tôi đặc biệt khuyên ông đọc bốn cuốn mà Martin Hengel, một nhà chú giải kinh thánh thuộc phân khoa thần học tin lành ở Tübingen, đã xuất bản cùng với Maria Schwarzmer. Đây là một thí dụ tuyệt hảo về sự chính xác lịch sử và cung cấp rất nhiều thông tin lịch sử. Đứng trước sự kiện ấy, điều mà ông nói về Chúa Giêsu thực là một kiểu nói nhẹ dạ, không nên lặp lại. Đức Benedicto thứ 16 cũng đặt ra câu hỏi với ông Odi Freddy. Nếu ông muốn thay thế Thiên Chúa bằng thiên nhiên, thì vẫn còn có câu hỏi, thiên nhiên này là ai hoặc là gì? Không có chỗ nào trong sách ông định nghĩa thiên nhiên, và vì thế nó tự nhiên xuất hiện như thần minh vô lý, chẳng giải thích gì cả. Nhưng nhất là, tôi muốn nhận xét rằng, trong tôn giáo của ông về toán học, có ba đề tài cơ bản của cuộc sống con người không được xét tới, đó là tự do, tình yêu và sự ác. Tôi ngạc nhiên vì ông chỉ nhắc lướt qua tới tự do, mặc dù đây đã và đang còn là giá trị chủ yếu của thời đại ngày nay. Tình yêu cũng không được nói đến trong sách của ông Odi Freddy, và cả sự ác cũng chẳng được đề cập đến. Tôn giáo toán học của ông không biết thông tin nào về sự ác. Một tôn giáo bỏ qua những câu hỏi cơ bản như thế thì là một tôn giáo trống rỗng. Từ khi từ nhiệm và sống ẩn dật tại Vatican, đây là lần thứ hai Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 xuất hiện công khai, nhưng Ngài vẫn giữ nguyên lời hứa ẩn mình đối với thế giới. Tin Roma. Chương trình chính thức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Assisi. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco đến Assisi ngày 4 tháng 10 này. Trong dịp này, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng mộ Thánh Francisco và mộ Thánh Clara. Ngài cũng sẽ gặp những người nghèo và giới trẻ. Vào lúc 7 giờ sáng, máy bay trực thăng chở Đức Thánh Cha rời Roma và đáp xuống sân vận động của Trung tâm Thánh Francisco tại Assisi lúc 7 giờ 45. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp các bệnh nhi và trẻ khuyết tật. Sau đó, Ngài đến viếng đền Thánh San Damiano vào lúc 8 giờ 45. San Damiano là ngôi nhà nguyện nhỏ được Thánh Francisco trùng tu. Sau đó, Đức Thánh Cha đến tòa giám mục gặp những người nghèo được Caritas trợ giúp. Tiếp theo, Đức Thánh Cha đến Vương cung Thánh đường Thánh Francisco. Tại đây, Đức Thánh Cha xuống khu hầm mộ để viếng mộ Thánh Francisco. Lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Francisco Assisi, sau đó đến trung tâm tiếp nhận của Caritas để dùng bữa ăn trưa với những người nghèo. Sau khi ăn trưa, Đức Thánh Cha đến thăm tu viện Caceri và cầu nguyện trong căn phòng của Thánh Francisco. Buổi chiều lúc 15 giờ 15, Đức Thánh Cha gặp các giáo sĩ, tu sĩ và các thành viên của hội đồng mục vụ giáo phận tại nhà thờ chính tòa Thánh Rufino. Sau đó, Ngài đến Vương cung Thánh đường Thánh Clara và thinh lặng suy niệm trước Thánh giá Thánh Damiano. Kế đó, Đức Thánh Cha đến Vương cung Thánh đường Nữ vương các thiên thần. Rồi vào lúc 17 giờ 45, Đức Thánh Cha gặp giới trẻ vùng Umbria tại quảng trường và trả lời các câu hỏi của họ. Chặng cuối cùng, lúc 18 giờ 45, Đức Thánh Cha viếng thăm đền thánh Rivotorto. Sau cùng, Đức Thánh Cha đáp máy bay trực thăng lúc 19 giờ 15 và trở về Vatican lúc 20 giờ. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đề nghị Liên Hiệp Quốc thiết lập luật cấm bách hại người Kitô. Phát biểu trong buổi họp báo hôm thứ Năm 26 tháng 9 vừa qua để giới thiệu chương trình mừng kỷ niệm 50 năm công bố thông điệp Pacem in Terris, Hòa bình dưới thế, của Đức Gioan 23, Đức Hồng Y Tuộc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã lên tiếng đề nghị Liên Hiệp Quốc thiết lập luật cấm bách hại người Kitô. Đức Hồng Y lập luận rằng, cũng như vài quốc gia Hồi giáo đã đề nghị với Liên Hiệp Quốc thiết lập luật chống lại việc bêu xấu, thì giáo hội Công giáo cũng có thể đề nghị luật chống lại việc bách hại người Kitô. Dựa trên giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco về sự hiệp nhất giáo hội, Đức Hồng Y Tucson kêu gọi tất cả mọi người Kitô hãy cảm thấy mình cùng bị bách hại như những anh chị em khác đang thật sự bị bách hại. Theo Đức Hồng Y, những cuộc bách hại người Kitô thiểu số tuy được các phương tiện truyền thông đưa tin nhưng liền sau đó bị lãng quên nhanh chóng. Đức Hồng Y nói rằng, giáo hội Công giáo nhờ qua những phương tiện có sẵn cần lên tiếng yêu cầu Liên Hiệp Quốc ban hành luật chống bách hại người Kitô. Về lễ mừng kỷ niệm 50 năm công bố thông điệp Pacem in Terris, Đức Hồng Y Tucson cho biết lễ mừng sẽ diễn ra tại Roma từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 10 này. Một trong những đề tài thuyết trình có ý nghĩa nói về việc chính trị như ơn gọi của người Công giáo. Đức Hồng Y Tucson nhận định rằng cần huấn luyện những thế hệ trẻ người Công giáo biết dấn thân trong sinh hoạt chính trị. Đức Hồng Y ước lượng có khoảng 60 giáo sư và những vị hữu trách các đại học Công giáo tham gia thảo luận đề tài này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với các tín hữu và cảm ơn các giáo lý viên. Cuối thánh lễ cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật 29 tháng 9 vừa qua với các tín hữu và hơn 100.000 giáo lý viên quốc tế, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và cũng là trưởng ban tổ chức, đã cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco và giới thiệu Ngài với các thành phần tham dự. Ngài cũng nhắc đến các giáo lý viên đến từ các nơi trên thế giới, trong đó có cả những nước xa xăm như Việt Nam. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài ngỏ lời chào thăm mọi người hiện diện và nói rằng, tôi muốn chào tất cả và cảm ơn anh chị em đã tham dự, đặc biệt là các giáo lý viên đến từ bao nhiêu nơi trên thế giới. Tôi đặc biệt ngỏ lời chào Đức Thượng Phụ Johanna, Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp Antioquia và toàn Đông Phương. Sự hiện diện của Đức Thượng Phụ tại đây mời gọi chúng ta một lần nữa cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và Trung Đông. Đức Thánh Cha không quên chào thăm các tín hữu hành hương cưỡi ngựa từ Assisi đến đây, các tín hữu hành hương từ Nicaragua, và Ngài gợi lại biến cố các vị chủ chăn và tín hữu nước này đang mừng kỷ niệm 100 năm thành lập giáo tỉnh Nicaragua. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, chúng ta vui mừng nhớ rằng, hôm thứ Bảy 28 tháng 9 vừa qua tại Croatia, có lễ phong chân phước cho cha Bulesic, linh mục giáo Phật, tử đạo năm 1947. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa, đấng đã ban cho những người yếu thế, sức mạnh làm chứng tá tột cùng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người cùng đọc kinh truyền tin với Ngài và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào nhiều người hiện diện, cả các linh mục đồng tế, trước khi đi xe jeep mui trần màu trắng, tiến qua các lối đi, cho đến tận cuối đường hòa giải, để chào thăm các tín hữu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày di dân và tị nạn do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế cộng tác với nhau để cải tiến tiến trình người di dân ngày càng gia tăng trên thế giới. Ngài cũng mời gọi các cơ quan truyền thông có phần bài trừ những thành kiến, khiến cho người di dân không được tiếp đón tại các nước họ nhập cư. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố hôm 24 tháng 9 năm 2013. Nhân ngày di dân và tị nạn sẽ được cử hành vào ngày 19 tháng Giêng năm 2014 với chủ đề Người di dân và tị nạn hướng về một thế giới tốt đẹp hơn. Sau đây, một thời sự mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất sứ điệp của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, các xã hội chúng ta đang cảm nghiệm những tiến trình lệ thuộc lẫn nhau và ảnh hưởng trên nhau trên bình diện hoàn vũ chưa từng có trước đây trong lịch sử. Những tiến trình này tuy có những yếu tố gây khó khăn hoặc tiêu cực, nhưng chúng có mục đích cải tiến những điều kiện sống của gia đình nhân loại, không những về mặt kinh tế, nhưng cả trong những khía cạnh chính trị và văn hóa nữa. Vả lại, mỗi người là thành phần của nhân loại, và cùng với toàn thể gia đình các dân nước, cùng hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Nhận xét này gợi hứng cho đề tài mà tôi đã chọn cho Ngày Thế giới về Di dân và Tị nạn năm nay, đó là những người di dân và tị nạn hướng về một thế giới tốt đẹp hơn. Trong thế giới đang biến chuyển ngày nay, hiện tượng con người đang ngày càng lưu động, trở nên như một dấu chỉ thời đại, theo định nghĩa của Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Thật vậy, một đàn những cuộc di cư thường cho thấy những thiếu sót từ phía các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Nhưng đằng khác, chúng cũng bộc lộ khát vọng của nhân loại mong sống hiệp nhất trong sự tôn trọng những khác biệt, sự đón tiếp và lòng hiếu khách giúp phân chia đồng đều về các tài nguyên của trái đất, bảo vệ và thăng tiến phẩm giá, cũng như thế đứng trung tâm của mỗi người. Về phương diện Kitô, cả trong việc di cư cũng như trong các thực tại khác của con người, người ta thấy có sự căng thẳng giữa một bên là vẻ đẹp của công trình sáng tạo, mang dấu vết của ơn thánh và công trình cứu chuộc, và bên kia là màu nhiệm tội lỗi. Đối nghịch với tình liên đới và sự tiếp đón, những cử chỉ huynh đệ và cảm thông, có sự từ khước, kỳ thị, nạn khai thác bóc lột, đau khổ và chết chóc. Đáng lo hơn cả là những tình trạng trong đó, việc di cư không những do sự cưỡng bách, nhưng còn được thực hiện qua nhiều thể thức khác nhau của nạn buôn người và biến thành nô lệ. Nạn lao động như nô lệ là điều thường thấy ngày nay. Tuy có những vấn đề, những rủi ro và khó khăn phải đương đầu, điều làm cho người di dân và tị nạn phấn khởi là niềm tín thác và hy vọng. Họ mang trong tâm hồn những ước mong một tương lai tốt đẹp hơn, không những cho bản thân, nhưng còn cho gia đình và những người thân yêu của họ nữa. Việc kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn bao hàm điều gì? Thành ngữ một thế giới tốt đẹp hơn không ám chỉ một cách thơ ngây tới những ý niệm trừu tượng hoặc những thực tại không thể đạt tới được, nhưng đúng hơn, nó hướng về sự tìm kiếm một sự phát triển đích thực và toàn diện, hoạt động để có những điều kiện sống xứng đáng cho tất cả mọi người. Để họ tìm được những câu trả lời đúng đắn cho những đòi hỏi của các cá nhân và gia đình, để công trình tạo dựng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta được tôn trọng, gìn giữ và vun trồng. Đứng đáng kính, Đức Phaolô Đệ Lục đã mô tả những khát vọng của con người ngày nay như sau. Được giải thoát khỏi lầm than, bảo đảm cuộc sống của mình một cách chắc chắn nhất, được sức khỏe, công ăn việc làm vững chắc, được tham gia đầy đủ nhất vào các trách nhiệm, không bị áp bức nào, tránh được những tình trạng làm thương tổn phẩm giá con người, được hưởng một nền giáo dục đầy đủ hơn. Tóm một lời là muốn được hiểu biết và sở hữu nhiều hơn để sống trọn vẹn hơn. Còn tìm chúng ta mong ước được tốt đẹp hơn nữa. Điều này không phải chỉ là được một kiến thức hoặc được sở hữu nhiều hơn, nhưng nhất là được sống sung mãn hơn. Ta không thể thu hẹp sự phát triển và sự tăng trưởng kinh tế mà người ta thường theo đuổi, mà không để ý gì đến những người yếu thế nhất và vô phương tự vệ. Thế giới chỉ có thể được cải tiến tốt đẹp hơn nếu người ta quan tâm trước tiên tới con người, nếu sự thăng tiến con người có tính chất toàn diện trong mọi chiều kích, kể cả chiều kích tinh thần, nếu không ai nào bị lơ là, kể cả những người nghèo, các bệnh nhân, tù nhân, những người túng thiếu, người ngoại quốc. Nếu ta có khả năng đi từ một nền văn hóa gạt bỏ đến một nền văn hóa gặp gỡ và tiếp đón. Những người di dân và tị nạn không phải là những con cờ trên bàn cờ của nhân loại. Họ là những trẻ em, phụ nữ và đàn ông rời bỏ hoặc bị bó buộc rời bỏ gia cư của họ vì nhiều lý do. Họ cùng chia sẻ một ước muốn hợp pháp là được biết, sở hữu và nhất là được sống trọn vẹn hơn. Thật là đáng ngạc nhiên trước con số những người di cư từ đại lục này sang đại lục khác, cũng như những người di chuyển trong nội địa quốc gia hoặc những vùng địa lý của họ. Làn sóng di dân ngày nay là làn sóng lớn nhất trong lịch sử, họ gồm những cá nhân, nếu không phải là cả dân tộc. Đồng thời với những người di dân và tị nạn, giáo hội dấn thân tìm hiểu những nguyên do gây ra hiện tượng di dân, và giáo hội cũng hoạt động để khắc phục những hậu quả tiêu cực và đề cao giá trị cũng như hậu quả tích cực của việc di cư đối với các cộng đoàn nguyên quán, cộng đoàn chuyển tiếp hoặc các cộng đoàn định cư trong tiến trình di cư. Đáng tiếc là, trong lúc khích lệ sự phát triển hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn, chúng ta không thể im lặng trước cơn mù nghèo đói trong các chiều kích khác nhau, như bạo lực, bóc lột, kỳ thị, gạt ra ngoài lề, những biện pháp thu hẹp tự do cơ bản của cá nhân cũng như của tập thể. Đó là một số yếu tố chính của nghèo đói cần phải vượt qua. Nhiều lần, chính những khía cạnh đó là nguyên nhân thúc đẩy sự di cư, gắn liền di cư với nghèo đói. Trong khi trốn chạy những tình trạng lầm than hoặc bất hại để tiến tới một viễn tượng tốt đẹp hơn, hoặc để cứu vãn cuộc sống, hàng triệu người lên đường di cư, và trong khi hy vọng được mãn nguyện, thì họ thường gặp phải những nghi kỵ, khép kín hoặc loại trừ của những nghịch cảnh trầm trọng nhất và làm tổn thương phẩm giá của họ.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Giáo hội là một gia đình đại đồng hiệp nhất trong khác biệt, được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần. Vì giáo hội có một đức tin, một cuộc sống bí tích, một sự kế nghiệp tông đồ duy nhất, một niềm hy vọng chung và cùng đức ái. Do đó, chúng ta có đi bất cứ đâu, kể cả trong một giáo xứ nhỏ bé nhất, trong một xó xỉnh xa xôi nhất của trái đất này, đều có giáo hội. Chúng ta ở nhà, chúng ta ở trong gia đình, chúng ta là anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư 25 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Như mọi lần, đã có hàng chục em bé được Đức Thánh Cha ôm hôn, vuốt ve và xoa đầu. Cũng có một em nhát quá, không cho Đức Thánh Cha hôn. Lần này lại có một kiểu khác biểu lộ tình yêu thương đối với Đức Thánh Cha. Có một tín hữu hành hương biếu nước ngọt mở sẵn, có ống hút cho ngài. Và Đức Thánh Cha đã đơn sơ nhận và uống ngay. Các nhóm bạn trẻ thì không ngừng gọi tên Đức Thánh Cha hay hô lớn tên quốc gia của mình để lôi kéo sự chú ý của ngài. Và họ la lớn, thưa Đức Thánh Cha, phía này, phía này. Và dĩ nhiên là ngài phải quay qua ngay phía đó. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài, giáo hội là một duy nhất. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong kinh Tin Kính, chúng ta nói, tôi tin giáo hội duy nhất, nghĩa là chúng ta tuyên xưng rằng giáo hội là duy nhất và giáo hội này trong chính mình là sự hiệp nhất. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào giáo hội công giáo trên thế giới, chúng ta khám phá ra rằng nó bao gồm gần 3.000 giáo phận rải rác trong mọi đại lục, biết bao nhiêu ngôn ngữ, biết bao nhiêu nền văn hóa. Ở đây có các giám mục của các nền văn hóa khác nhau của biết bao nhiêu nước. Có giám mục của Sri Lanka, Nam Phi, Ấn Độ, biết bao nhiêu vị ở đây của châu Mỹ Latin. Giáo hội rải rác trên toàn thế giới. Thế nhưng hàng ngàn cộng đoàn công giáo làm thành sự hiệp nhất. Điều này có thể xảy ra như thế nào? Chúng ta tìm ra một câu trả lời trong sách giáo lý giáo hội công giáo, khẳng định rằng giáo hội công giáo rải rác trên thế giới có một đức tin, một cuộc sống bí tích, một sự kế nhiệm tông đồ duy nhất, một niềm hy vọng chung và cùng đức ái. Đây là một định nghĩa đẹp, rõ ràng và hướng dẫn chúng ta rất tốt. Hiệp nhất trong lòng tin, cậy, mến, hiệp nhất trong các bí tích, trong chức thừa tác. Chúng là các cột trụ nâng đỡ và hiệp nhất toàn ngôi nhà vĩ đại của giáo hội. Chúng ta có đi bất cứ đâu, kể cả trong một giáo xứ nhỏ bé nhất, trong một xó xỉnh xa xôi nhất của trái đất này, đều có giáo hội. Chúng ta ở nhà, chúng ta ở trong gia đình, chúng ta là anh chị em. Và đây là một ơn rất lớn của Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo hội là một cho tất cả mọi người. Không có một giáo hội cho người Âu Châu, một giáo hội cho người Phi Châu, một giáo hội cho người Mỹ Châu, một giáo hội cho người Á Châu, một giáo hội cho người Đại Dương Châu. Nhưng giáo hội là một ở khắp nơi. Nó như là trong một gia đình, người ta có thể ở xa, rải rác trên thế giới, nhưng các mối dây sâu đậm, hiệp nhất tất cả các chi thể của gia đình vẫn bền chặt, cho dù khoảng cách có xa bao nhiêu đi nữa. Chẳng hạn, tôi nghĩ tới kinh nghiệm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro. Trong đám đông ngút ngàn người trẻ trên bãi biển Copacabana, người ta nghe nói biết bao nhiêu ngôn ngữ, trông thấy biết bao nhiêu nét mặt rất khác nhau, người ta gặp gỡ các nền văn hóa khác nhau. Thế nhưng, đã có sự hiệp nhất sâu xa, người ta làm thành một giáo hội duy nhất, người ta hiệp nhất và cảm nhận được sự hiệp nhất ấy. Chúng ta tất cả hãy tự hỏi, tôi là tín hữu Công giáo, tôi có cảm thấy sự hiệp nhất này không? Tôi là tín hữu Công giáo, tôi có sống sự hiệp nhất này của giáo hội không? Hay nó không liên quan tới tôi, bởi vì tôi khép kín trong nhóm nhỏ của tôi hay trong chính mình? Tôi có thuộc những người tư nhân hóa giáo hội cho nhóm của mình, cho quốc gia, cho bạn bè của mình không? Thật là buồn khi tìm thấy một giáo hội bị tư nhân hóa vì sự ích kỷ này hay vì thiếu đức tin. Thật là buồn. Khi tôi nghe rằng có biết bao Kitô hữu trên thế giới đau khổ, tôi có vô cảm hay đau khổ như một thành phần trong gia đình không? Khi tôi nghe nói rằng có biết bao nhiêu Kitô hữu bách hại và hiến mạng sống cho đức tin, nó có đánh động con tim của tôi hay không liên quan tới tôi? Tôi có cởi mở đối với người anh chị em của gia đình đang hiến mạng vì Chúa Kitô không? Chúng ta có cầu nguyện cho nhau không? Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Tôi xin hỏi anh chị em một câu, nhưng đừng trả lời lớn tiếng, chỉ trả lời trong con tim thôi. Có bao nhiêu người trong anh chị em cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại? Bao nhiêu người? Mỗi người hãy trả lời trong tim mình. Tôi có cầu nguyện cho người anh chị em đó đang gặp khó khăn để tuyên xưng và bảo vệ đức tin của họ không? Thật là quan trọng biết nhìn ra bên ngoài hàng rào của mình, biết cảm nhận mình là giáo hội, gia đình duy nhất của Thiên Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi, có các vết thương đối với sự hiệp nhất này không? Chúng ta có thể đả thương sự hiệp nhất này không? Và Ngài trả lời, rất tiếc trên con đường lịch sử, cả bây giờ nữa, chúng ta không luôn luôn sống sự hiệp nhất. Đôi khi nảy sinh ra các hiểu lầm, xung khắc, căng thẳng, chia rẽ đả thương giáo hội, và khi đó, giáo hội không có gương mặt mà đáng lý chúng ta muốn, nó không biểu lộ tình bác ái, gương mặt mà Thiên Chúa muốn. Chính chúng ta tạo ra các sâu xé. Và nếu chúng ta nhìn vào các chia rẽ vẫn còn giữa các Kitô hữu, Công giáo, Chính thống, Tin lành, chúng ta cảm thấy sự mệt mỏi khiến cho sự hiệp nhất ấy được hữu hình một cách tràn đầy. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự hiệp nhất, nhưng thường khi chúng ta lại sống nó một cách mệt nhọc. Cần phải tìm kiếm, xây dựng sự hiệp thông, giáo dục hiệp thông, thắng vượt các hiểu lầm và các chia rẽ, bắt đầu từ gia đình, từ các thực tại giáo hội, cả trong cuộc đối thoại đại kết nữa. Thế giới của chúng ta cần sự hiệp nhất. Đó là một thời đại, trong đó tất cả chúng ta cần sự hiệp nhất. Chúng ta cần hòa giải, hiệp thông, và giáo hội là nhà của sự hiệp thông. Thánh Phaolô đã nói với các tín hữu Ê-phê-sô rằng, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy tha thiết duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đã đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Ê-phê-sô chương 4 câu 1 đến câu 3. Khiêm nhường, dịu hiền, cao thượng, yêu thương để duy trì sự hiệp nhất. Đây là các con đường đích thật của giáo hội. Chúng ta hãy nghe lại một lần nữa. Khiêm nhường, chống lại kiêu ngạo, khiêm nhường, hiền dịu, cao thượng và yêu thương để duy trì sự hiệp nhất. Và Thánh Phaolô nói tiếp, chỉ có một thân thể, một thần khí linh hoạt và liên tục tái tạo giáo hội. Một niềm hy vọng, sự sống vĩnh cửu, một niềm tin, một phép rửa, một Thiên Chúa, Cha của tất cả mọi người. Sự giàu có của những gì hiệp nhất chúng ta. Đó là sự giàu có đích thực, điều hiệp nhất chúng ta, chứ không phải điều chia rẽ chúng ta. Đây là sự giàu có của giáo hội. Hôm nay, mỗi người hãy tự vấn, tôi có làm cho sự hiệp nhất trong gia đình, giáo xứ, cộng đoàn lớn lên không? Hay tôi là người bép xép, là nguyên do gây chia rẽ khó chịu? Anh chị em không biết các bép xép làm hại giáo hội, các giáo xứ, các cộng đoàn biết chừng nào. Chúng làm hại. Chúng gây thương tích. Một Kitô hữu trước khi bép xép phải cắn lưỡi, có hay không? Cắn lưỡi. Điều đó sẽ tốt cho chúng ta, bởi vì khi lưỡi phồng lên thì không nói được nữa và không bép xép được nữa. Tôi có khiêm tốn khâu lại các vết thương của sự hiệp thông với lòng kiên nhẫn và hy sinh không? Bước sau cùng là đi vào chiều sâu. Ai là đầu máy của sự hiệp nhất giáo hội? Đây là câu hỏi hay. Đó chính là Chúa Thánh Thần mà chúng ta tất cả đã nhận được trong bí tích rửa tội và cả trong bí tích thêm sức nữa. Đó là Chúa Thánh Thần. Sự hiệp nhất của chúng ta trước hết không phải là hoa trái của sự đồng thuận hay sự dân chủ trong giáo hội hoặc sự cố gắng đồng ý với nhau của chúng ta, nhưng đến từ Chúa Thánh Thần là đấng tạo nên sự hiệp nhất trong khác biệt. Bởi vì Chúa Thánh Thần là sự hòa hợp, Ngài luôn tạo sự hòa hợp trong giáo hội và một sự hiệp nhất hòa hợp trong biết bao khác biệt văn hóa, tiếng nói, tư tưởng. Chính Chúa Thánh Thần là đầu máy. Vì thế, cầu nguyện là điều quan trọng, vì lời cầu nguyện linh hoạt dẫn thân hiệp thông và hiệp nhất của chúng ta. Lời cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để người đến và hiệp nhất giáo hội. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài giáo lý như sau. Chúng ta hãy xin với Chúa, lạy Chúa, xin ban cho chúng con luôn ngày càng hiệp nhất hơn, đừng bao giờ là dụng cụ của chia rẽ. Xin làm cho chúng con dấn thân như lời cầu đẹp của Thánh Phanxicô đã nói, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi xúc phạm, đem hiệp nhất vào nơi bất hòa. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau, trong đó có các nhóm đến từ Nam Phi, Uganda, Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Sri Lanka, Nam Hàn và Việt Nam. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đọc kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư 25 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh tưởng.
ái chào các bạn. Đề tài chúng ta đang chia sẻ với nhau là những nguyên nhân của ngôn từ tiêu cực. Và một trong những nguyên nhân chúng ta đã nhắc đến trong lần trước đó là định kiến và tình cảm. Chúng ta có thể bị tình cảm và định kiến chi phối, nên thường đánh giá con người và sự việc một cách chủ quan thiên lệch, có thể vo tròn bóp méo mọi điều cho vừa, cho khớp với ý nghĩ và tình cảm của chúng ta. Đặng Thế Dũng xin tiếp tục nói về đề tài này, và nhấn mạnh với các bạn là việc bôi nhọ người khác chứng tỏ cái tâm bất an, nỗi lo sợ chìm sâu trong vô thức, khiến mình hành động mà lắm khi tôi làm không biết vì sao tôi làm. Kẻ nào gieo điều khủng khiếp cho người khác sẽ ở mãi trong sự lo sợ liên miên. Khi nói xấu kẻ khác, chính ta cũng đã tự làm bẩn mình ngay trong hành vi ấy. Ai ơi ngậm máu phun người, miệng mình nhơ trước, áo người nhơ sau. Cẩn trọng trong ngôn từ là người khôn ngoan, chứng tỏ sự quan tâm và tôn trọng bản thân và người khác. Kim vàng ai nỡ uốn cong, người khôn ai nỡ buông câu nặng lời. Với người thật sự mạnh, khi có vấn đề, họ đối diện với đương sự, hoặc để tìm hiểu, hoặc để giúp đỡ nếu thật sự cần. Vì người cao thượng thì không bao giờ làm một điều gì để hạ giá người khác. Ai cũng muốn giá trị mình được nâng cao, và tại sao mình không đem niềm vui đó đến cho người khác? Nâng người khác chính là tự nâng giá trị mình. Hơn nữa, ai nâng người khác lên là tự nâng cao bản thân mình. Mặt khác, theo Pascal, thì người càng thông minh và càng tốt thì càng nhận thấy nhiều cái tốt nơi mọi người. Người ta thường nói xấu và bôi nhọ những kẻ thù và những người ghét họ. Thị phi thấy sự nhọc tai, khen chê vinh nhục biết ngày nào ra. Tại sao người ta ghét người khác? Thương ghét là lẽ thường tình của con người, nhưng ghét đến nỗi làm hại người khác là một động lực rất sâu từ bên trong, mà theo cha Anthony de Melo, thì người ta ghét là ghét cái xấu trong ta được tỏ lộ ra trong người đó. Cha còn nói thêm như sau, người ta thường ghét những người gây cho họ sự sợ hãi. Nhưng tại sao họ sợ? Vô thức vẫn nói thầm và nhắc nhở rằng người này là một sự đe dọa cho mình. Ghét thường đi đôi với ganh. Những nhận định sau đây của ông Mandino giúp chúng ta hiểu thêm về vấn đề này. Ganh tị giống như con sâu, luôn thích đục khoét những trái táo ngon nhất. Bạn hãy phát lờ, đừng để ý đến những lời gièm pha ganh tị với bạn. Họ giống như một cái chuông ở giữa giao lộ và đường sắt, kêu inh ỏi và vô nghĩa khi chiếc xe lửa ầm ầm chạy qua. Bạn đừng để tâm hồn nao núng vì những đố kỵ. Họ là những con cú vọ, trong đêm tối thì sáng mắt, nhưng trong ánh sáng thì trở nên mù tối. Họ chỉ thích rình bắt sâu bọ, chứ không bao giờ biết được những trò chơi cao quý. Chuyện ghen ghét là chuyện muôn thuở của muôn thế hệ, muôn giống nòi. Câu chuyện tiêu biểu của ông Giuse trong Kinh Thánh Cựu Ước bị bán cũng phát xuất từ sự ghen tương. Dù máu mủ tình thâm, nhưng ghen ghét lại sâu hơn cả ruột thịt. Các anh muốn loại trừ Giuse vì cái gai là được cha thương cha quý. Hận thù ghen tị thật sự đã phát xuất từ đầu giữa Cain và Abel rồi. Mời các bạn hãy suy nghĩ thêm về điều này và hãy cố thanh luyện tâm hồn của mình nên trong sáng. Loại bỏ những tâm tình tiêu cực, ghét, ganh với người xung quanh. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa ơi, cho con nhìn thấy có bàn tay Chúa sống đồng luôn dưới từng nụ hoa chớm nở, như ánh trăng lời đẹp sáng giữa trời, như nắng sớm dây gọi ngài dâng lên, hay nơi suối mát cho đời vui thêm.
Có hai thiên thần nhỏ được sai xuống trần gian chu du, hai vị cải trang thành những người nghèo đến xin một gia đình khá giả ở thành phố cho nghỉ tạm. Đêm đến, kẻ gian đột nhập vào nhà, định sát hại chủ nhà và ăn cắp đồ đạc. Vừa đến cửa phòng khách, trông thấy có hai thanh niên cao to đứng chặn hai bên cửa. Bọn trộm sợ quá, liền bỏ chạy. Hôm sau, hai thiên thần lại đi về miền quê nghèo. Dọc đường, hai vị thấy chiếc cầu tre trên vên bắc ngang qua dòng kênh nhỏ mà ngày ngày các em học sinh đều phải đi qua để đến trường. Hai thiên thần liền cải trang thành hai người thợ đến xây lại chiếc cầu cho chắc chắn. Hai thiên thần lại tiếp tục lên đường, thấy chỗ nào nguy hiểm, gặp ai bị tai nạn, hai vị lại ra tay giúp đỡ, nhưng còn rất nhiều việc chưa làm được. Sau chuyến chu du trần gian, hai thiên thần về thiên đàng, liền xin thêm nhiều thiên thần khác xuống trợ giúp. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên phần nào diễn tả cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương, sai các thiên thần xuống giúp đỡ loài người. Mặc dù con mắt chúng ta không thấy, nhưng đức tin mặc khải cho biết mỗi người chúng ta đều có một thiên thần bản mệnh, hay còn gọi là thiên thần hộ thủ. Điều này đã được tác giả sách Xuất Hành ghi nhận rõ ràng như lời Chúa phán: Này ta sẽ sai thiên thần ta đi trước mặt ngươi, gìn giữ ngươi khi đi đàng, và dẫn đưa ngươi đến nơi ta đã dọn sẵn cho ngươi. Ngươi hãy ăn ở cẩn thận trước mặt người, hãy nghe lời người, và chớ cả lòng khi dễ người. Vì người sẽ không tha thứ cho ngươi khi ngươi phạm lỗi, bởi người mang lấy danh ta trong người. Nếu ngươi nghe lời người và tuân giữ tất cả những gì ta truyền dạy, thì ta sẽ là địch thù của những kẻ thù nghịch ngươi, và ta sẽ trừng phạt những kẻ uy hiếp ngươi. Thiên thần ta sẽ đi trước mặt ngươi. Trích sách Xuất Hành, chương 23, câu 20-23. Và tác giả thư gửi tín hữu Do Thái cũng củng cố thêm rằng, thiên thần là những bậc thiên liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mua ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ. Thư Do Thái chương 1 câu 14. Các ngài được tạo dựng trước hết là để ca tụng và chiêm ngưỡng ánh huy hoàng của Thiên Chúa. Đồng thời các ngài có nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ loài người, luôn ở bên cạnh để giúp đỡ và hướng dẫn chúng ta bước đi trong đường ngay nẻo chính của Thiên Chúa. Cùng với các ngài, chúng ta hãy hiệp ý ca ngợi lòng nhân hậu của Thiên Chúa, như chúng ta luôn được mời gọi trong kinh tiền tụng mỗi thánh lễ. Hôm nay, phụng vụ giáo hội cho chúng ta kính nhớ các thiên thần hộ thủ, như là dịp nhắc nhở chúng ta bày tỏ lòng sùng mộ và biết ơn những vị đã bảo vệ và nâng đỡ chúng ta trên con đường theo Chúa. Các thiên thần khơi lên trong chúng ta khát vọng hướng về điều thiện và sống trung thành với ơn Thánh Chúa. Mỗi khi chúng ta gặp đau khổ hay thử thách về niềm tin và có nguy cơ phạm tội, các thiên thần lại che chở, nâng đỡ, để chúng ta có sức mạnh vượt qua bản tính yếu đuối của con người. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương ban cho chúng con các thiên thần như đấng hộ thủ, bảo vệ và gìn giữ chúng con trên bước đường dương thế. Xin cho chúng con biết kính trọng và khiêm tốn vâng nghe lời chỉ dạy của các ngài, biết khao khát làm điều thiện, để chúng con được diễm phúc cùng với các ngài ca tụng và chiêm ngưỡng vinh quang thiên quốc. Amen.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.